chúng ta đọc đến đây, so sánh cái pháp mà các bạn đang hành hiện tại với những lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là con đường chánh tâm phải có một cái pháp để thanh lập. Cái pháp các bạn đang hành đây là khứ trực lưu thanh và mở đệ tam nhãn, thì tự nhiên chúng ta tu tới đó nó sẽ khai mở và sáng suốt. Và còn một sự hành triển làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên những cái luật quân bình nó trở về với chính mình, thì nghi lễ đối đãi với bên ngoài chúng ta dư thừa sự sáng suốt để làm điều đó trong thực hành. Cho nên những người tu về vô vi mà thiếu thực hành thì cái tâm tánh nó cũng như người phàm mà thôi, không có cải thiện được. Mà thực hành đúng ba pháp thì tự nhiên từ từ nó sẽ cải thiện tâm tánh và pháp tướng sẽ khai mở. Thì lúc đó chúng ta xem kinh đâu có kỳ thị cuốn kinh nào. Cuốn kinh nào cũng là đưa chân lý cho người tự thức và tự đi. Bất cứ tôn giáo ở thế gian nào ở đây cũng đều là giúp cho mọi người tự thức và tự tu tự tiến tới con đường giải thoát. Cho nên chúng ta so sánh từ có trên trời cũng giáo huấn bao nhiêu, mà thế gian truyền pháp cũng nói bao nhiêu, mà tại sao người không thành đạo? Vì người không thực hành. Tại sao không thực hành? Vì tham lam. Tham lam nó trở nên gì? Yếu hèn, thiếu dũng, mà nó siêu chật tôi thiện được, tôi vô sơ hồn mà nó nhớ lung tung thiện không được. Tại vì hành động hàng ngày của chính mình thâu thập tham lam, tu mà tham lam, tu một pháp rồi mà chưa giữ được cứ xin một pháp khác. Ai tới nói cái pháp đúng ngộ, pháp hay hơn, xin cái nữa. Rồi cái pháp đó rồi nó chạy ra một cái pháp nữa, cũng xin cái pháp nữa. Cũng như người xài bùa, xài 100 lá bùa không có hiệu lực. Mà thực hành một pháp mà cương quyết rồi thì đạt thành, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người cũng tu vô vi mà bị nhầm lẫn, sửa pháp, mượn pháp khác, bỏ mình bơ vơ, đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Ai làm? Chính mình đã gieo cái khổ cho mình. Hành động mình không tốt, tham lam. Ở đời thì tham lam, và tu đạo cũng tham nữa, rước động vào tâm và không có chịu giải tỏa. Cho nên cái đại nạn nó sẽ tới. Mà khi đại nạn tới là khổ vô cùng. Cái lúc chết không có phân biệt được, vì quá bận rộn, thời gian thì ít, mà đường đi thì không thấy rõ. Thì cũng như người mù đi giữa đường cái, bị xe đụng vậy mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả những người tu vô vi biết cái pháp này là khứ trực lưu thanh, là một cứu cánh rõ ràng, đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ để cải hóa tất cả những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi quy nhất lên trên đỉnh đạo. Thì lúc đó điển nó mới tròn, thì xem kinh mới thấy rõ chân lý. Đó, Đức Thích Ca cũng nói rõ. Mà làm sao điển tròn? Phải hành nó mới có tròn, phải hướng thượng nó mới giải được. Cho nên trời là nhẹ, đất là nặng, mà cứ đâm đầu xuống lệ thuộc mở tứ quan, càng ngày nó càng nặng thêm, nó không có khai triển được. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rõ cái này nó hữu ích chỗ nào, và những sự sai lầm của tôi là ở đâu, do đâu ra. Từ cái thanh nhẹ, từ cái ý muốn của tôi mà nó tạo động. Tôi không muốn người ta không có xâm chiếm được, mà tôi muốn là người ta mới xâm chiếm được. Đó, cái ý tôi phải vững vàng. Khi tôi tu một pháp là tôi nhận định đường đi như vậy là tôi cứ đi mãi. Vì sao? Bữa nay thấy sáng, mai thấy tối rồi chán. Từ sáng đi tới tối, mà cái tối đó là xây dựng cái dũng chí cho mình, để coi thử mình có trì chí đi không, có bằng lòng đi không, có dũng chí hành không. Mà tôi nói chứ cha, tôi hôm qua kia tôi tu thấy sáng mà bữa nay nó tối rồi, chứ cha chắc tôi làm bậy, tôi không chịu hành. Nhưng mà ta gỡ mình vô chỗ đó để mình học cái dũng, từ cái tối trở lại cái sáng, rồi mình mới chắc chắn là cái cuộc đường sáng không bao giờ tiêu tan nữa, thì mình mới vững. Cho nên trên đường đi nó phải như vậy. Cuộc đời có thăng trầm, có lên xuống, buôn bán cũng vậy, lúc kha, lúc lời, lúc lỗ, mà để thử thách cái tâm của người mà thôi. Rồi ta học chữ, học văn chương cũng vậy, lúc thi đậu, lúc thi rớt, mà tâm ta là cái chánh. Nếu con người không giữ cái tâm, làm sao mà đi suốt một kiếp người được? Chỉ có tạo động không mà, không có phát triển. Cho nên cố gắng trong thực hành mới thấy rõ. Cho nên các bạn đã bắt được cái pháp rồi, các bạn không có sợ một cái gì hết. và không cần xin ai bổ túc cho các bạn. Chính bạn là một người đã tìm ra chân lý và tìm ra đường đi và sử dụng cái nguyên khí của trời đất, cái lò lửa lớn của ông trời đã ban cho các bạn sử dụng bất cứ lúc nào. Không nên đi sai lệch và không nên nghe những người nào mà hướng dẫn thần tánh tiên vật nói tùm lum, rốt cuộc là hại cái khối óc thần kinh của mình mà thôi. Còn mình giữ cái phần sáng suốt và vận hành cho sự sáng suốt đi tới tàu cùng là đạo đó. Vô cửa đạo rõ ràng. Mà không chịu hành. Đó. Các bạn đã khổ bao nhiêu kiếp ngày nay mới ngộ được cái pháp mà đi nửa chừng. Rồi trong cái tâm thay đổi, tan loạn. Hướng về đời, hướng về thiên cơ, không hướng về nội thức. Không hướng về thực chất. Rồi ai là người hành hạ mình? Chính mình là người hành hạ mình. Chính mình đã làm cái khối óc thần kinh mình càng ngày càng suy yếu, đi chỗ tự diệt và không có phát triển được. Cho nên một giai đoạn nãy giờ các bạn đã nghe được một vị Phật thuyết pháp chỉ đường vạch lối để cho các bạn trở về thanh tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay cộng với cái pháp là nó đi nhanh hơn, nó sẽ giúp các bạn cố gắng hành. Thì tư tưởng đó, từ khi mà các bạn chống đối cái pháp này, tới ngày hôm nay các bạn hết chống đối rồi, các bạn thấy tâm thần của các bạn an nhiên tự tại. Và thực hành rồi các bạn thấy. Cho nên cái pháp vô vi không sợ người ta chống đối. Luôn luôn sử dụng tình thương, người đi trước phải dìu dắt người đi sau. Đó là trách nhiệm chung. Thì càng ngày, cái sự trao đổi nó càng đông đúc và giúp đỡ cho mọi người được tiến hóa nhanh hơn.